toàn thể đạo tràng chúng ta đã vô cùng hân hạnh được đón tiếp Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Viện trưởng Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý liệt vị. Đến tham dự chương trình hôm nay, chúng ta còn được trân trọng đón tiếp Hòa Thượng Thích Minh Chơn, quyền trưởng ban Hoằng Pháp Thành hội thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu. Vào giờ phút này, chúng con xin kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng vì hàng đại chúng tuyên dương pháp thoại cho tất cả chúng con được hiểu hơn về chủ đề hòa phước vô môn. Chúng con vào phút này cung kính cung thỉnh Hòa Thượng tuyên dương pháp thoại. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng, chủ đề của chúng ta là quả phước vô môn, tức là quả và phước nó không có cố định, nó không có cái cửa rõ ràng. Đây là cái lập luận mà trái lại với tất cả các cái tôn giáo mà về đa thần hay là nhất thần. Thì tôn giáo nó phát xuất từ cái niềm tin của con người, từ cái sợ hãi của con người, mà lúc bây giờ đó họ hình thành nên các vị thần để mà họ thờ cúng. Thì tất cả các cái bộ tộc khi được hình thành thì họ đều có thờ một vị thần mà của bộ tộc đó, dưới cái tên này hay là tên khác, mà họ nghĩ cái vị thần này có quyền ban phước và giáng họa cho họ. Cho nên loài người chúng ta khởi đầu là tin có các vị thần minh, và những người này nữa cho chúng ta phước hay là cho chúng ta họa. Nếu mà chúng ta tuân thủ theo các ngài thì các ngài cho chúng ta phước, và ngược lại thì các ngài sẽ giáng họa. Các cái tôn giáo đa thần như thế thì như vậy đó, tin các vị thần khác nhau hết. Đến khi mà tôn giáo nhất thần xuất hiện, nhất thần tức là tập trung lại một thần, coi như cái quyền uy cao nhất. Đây là cái chủ nghĩa mà thống trị tinh thần, rồi đưa tới cái chỗ mà thống trị loài người chúng ta. Đó là các cái tôn giáo mang cái tính cách nhất thần. Thế nên chỉ có một cái vị thần của họ thờ duy nhất á, là người đó mới có quyền ban phước giáng họa thôi. Còn tất cả các vị thần của các dân tộc khác thờ nữa thì được coi như là ma quỷ, cần phải tiêu diệt. Đó là cái tôn giáo nhất thần ra đời. Thì bây giờ nữa, cái tôn giáo nhất thần ấy, chủ trương chỉ có cái vị thần duy nhất của mình mới có quyền ban phước và giáng họa. Còn các vị thần khác là đều ma quỷ hết, cho nên cần phải dẹp bỏ. Đó là cái sinh hoạt tín ngưỡng mà của dân gian chúng ta. Nhưng mà có những cái người họ theo tôn giáo nhất thần, suốt đời họ phụng sự cho tôn giáo, nhưng mà trong đời họ lại không may mắn. Họ cứ nghĩ tại sao mình đã tốt như vậy, mình đã hy sinh như vậy, mình đã làm như vậy cho vị giáo chủ của mình, cho vị thần linh mình thờ, nhưng mà mình lại không được những cái điều may mắn như những người khác, hay là như những tôn giáo khác. Tại vì nếu mà theo nhất thần thì chỉ có ông thần của mình thờ là duy nhất, còn những cái ông thần khác hay là các tôn giáo khác là ma quỷ. Nhưng mà tại sao ấy là những người thờ ma quỷ mà cái vị thần mà mình thờ đây không giáng quả cho họ, mà lại giáng quả ngược trở lại là con cháu của Ngài, có nghĩa là sao? Cho nên những người chống lại Thượng Đế, những người chống lại Đấng Tạo Hóa, những người chống lại Brahma, nhưng mà sao lại họ vẫn sống và vẫn phát triển được? Còn chúng ta tin Thượng Đế, chúng ta tin Brahma, chúng ta tin Allah, chúng ta tin tất cả những cái vị mà độc thần ta, sao lại các ngài không phò hộ cho ta mà lại giáng xuống cho ta? Vì các cái tôn giáo đó cũng có những người sanh ra bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo khổ. Thì như vậy đó, sao cái vị thần minh của họ ban phước cho họ mà lại giáng họa? Cho nên từ cái chỗ đó bắt đầu khởi lên một cái suy nghĩ là không tin ở các vị thần minh có quyền ban phước giáng họa. Nếu thiệt ra vị thần minh đó họ tốt, họ có quyền ban phước giáng họa, thì họ phải giáng cho những người ác, họ phải giáng sống họ và ban cho những người theo họ nhé. Thì có bao giờ nữa mà người ta lại giáng tội những cái người mà đi theo mình và ban phúc cho những người chống mình không? Cho nên loài người chúng ta bắt đầu có suy nghĩ. Thì lúc bây giờ đó, cái tinh thần mà ban phước giáng họa đó, nó được hiểu khác hay thay đổi. Đức Phật chúng ta khi ra đời, cho nên Ngài mới dạy nhân quả. Nhân quả nhất thời nhân quả, tức là trong hiện đời chúng ta đó, nhân quả liền nhau. Hay chúng ta làm ác thì ta hưởng cái quả ác, mà chúng ta làm thiện thì chúng ta được quả thiện. Thí dụ như bây giờ nữa, ta giúp đỡ cho mọi người, được mọi người biết ơn chúng ta. Ta làm những điều sai trái thì ta bị bắt, bị tù, bị chết. Đây là nhân quả đồng thời. Làm cái nào xảy ra có cái đó. Nhưng mà rồi đó, còn có một cái nhân quả mà nhiều đời. Nhân quả nhiều đời tức là những cái đời quá khứ và những cái đời trong tương lai chúng ta nữa. Đây ta gọi là nhân quả nhiều đời. Cho nên khi mà cái nhất thời này đó, chúng ta thấy chứng minh không được. Đức Phật nói về cái nhân quả nhiều đời để chúng ta biết. Không bao giờ mà trong một đời chúng ta làm được. Tại vì hiện đời này là mang cái quả của những cái kiếp quá khứ chúng ta. Cho nên Đức Phật mới dạy, muốn biết đời trước ta như thế nào thì xem cái quả chúng ta đang hưởng ngày nay. Muốn biết đời sau ta như thế nào thì xem cái nhân chúng ta tạo trong này. Đấy, là nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Hiện tại là do cái nhân quá khứ. Thế nên hiện tại ta hưởng là do nhân, hiện tại ta làm là do cái quả sẽ tới trong tương lai đó. Thì như vậy đó, ở trong cái quá trình tu hành của Đức Phật, Ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, làm được tất cả các việc tốt. Thế nên làm được tất cả các việc tốt thì nó sẽ kết thành ra cái quả ở trong hiện tại của Ngài. Cái quả trong hiện tại là do cái nhân tu Bồ Tát Đạo, do cái nhân tu Phạm Hạnh mà thành cái quả trong hiện tại. Cho nên nó nhiều đời nhiều kiếp á, Đức Phật tu hành không có sát sanh, cũng như không có cái ý sát sanh. Tại vì khi mà chúng ta phạm một tội nữa thì các Phật tử nên biết á, Đức Phật nó gồm có thân, khẩu và ý. Ba cái này gồm lại, tại cái ý này quan trọng. Tức là không sát sanh và không có cái ý sát sanh, cái này cũng quan trọng. Cho nên các Phật tử nhiều khi chúng ta không trực tiếp chúng ta giết súc vật, để chúng ta ăn thịt. Nhưng mà bây giờ đó, trong lòng chúng ta muốn giết nó để ăn thịt, phải không? Ta muốn ăn nó mà. Thì như vậy là ý sát sanh. Rồi đó, chúng ta sai bảo người làm của mình đó, giết nó để làm thức ăn cho ta ăn. Cái này là miệng. Thân không làm, nhưng mà miệng chúng ta sai bảo người khác làm. Và ý chúng ta nghĩ muốn giết nó, muốn ăn thịt nó. Thì cái trường hợp này đó, là tuy thân không làm, nhưng mà khẩu làm, ý làm. Cho nên này cũng tạo thành nghiệp. Tại cái chết của nó có gắn liền với ta chứ. Cho nên cái người trực tiếp giết, nhưng mà họ nhận lệnh của ai họ giết, thì chính cái người ra lệnh đó, người đó có tội chứ. Và cái người đồng tình với cái chết của nó đây là đều có tội liên can hết. Cho nên trong cái luật nhân quả ở đây Đức Phật nói ba đời nữa, là những cái kiếp quá khứ của Đức Phật không có cái ý sát hại bất cứ một sinh vật nào. Nhưng mà trong lúc đó đương nhiên là chúng ta cũng có những cái ta gọi là ngộ sát hay những cái bất đắc dĩ. Tôi nói thí dụ như bây giờ chúng ta bước chân xuống đất, chúng ta dẫm chết một con kiến. Ta dẫm chết kiến này ta vô tình ta không thấy mà. Cho nên cái này là có thân phạm tội. Nhưng mà trong lúc đó đó tâm chúng ta không phạm tội. Vì vậy đó mà ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy chúng ta này. Cái quan trọng nhất là tâm, chứ không phải là thân. Cái tâm của chúng ta đó, tạo nên tất cả các tội, và tâm chúng ta tạo nên phước. Vì vậy mà trên bước đường tu chúng ta đó, là phải cái tâm. Cho nên khi một cái người Phật tử trước khi mà bước chân xuống đất á, thì ở trong lòng phải nghĩ cái điều gì? Phải trong lòng phải nghĩ cái điều gì trước nhé. Cho nên tất cả các loài có sinh vật thân nhỏ ta không thấy được bằng mắt, hay là ta vô tình mà ta dẫm rủi chết á, thì ta đem cái công đức tu của mình á, hồi hướng cho các sinh vật mà vô tình chúng ta đã giết á, nó sanh về tịnh độ. Lấy cái công đức của mình mà bù đắp cho cái việc làm tội. Vì vậy mà trong một đời tu hành đúng pháp của chúng ta đó, thì chúng ta có tăng thêm một số phước, mà chúng ta cũng có một số tội. Lấy cái phước này bù qua cái tội kia, còn dư lại, cái thặng dư này thì chúng ta tích lũy cho đời sau. Cho nên các Phật tử nên cân cái này. Cho nên nếu mà cái tội chúng ta nó nặng quá mà cái phước ta làm ít, bù không đủ. Mà hãy khi bù không đủ đó, thì chúng ta thấy cuộc đời tu của mình càng ngày nó càng lụng bại càng xuống. Tại vì cái nghiệp sát sanh này người ta nhiều hơn, mà công đức tu chúng ta lại ít, không có để bù. Thậm chí chúng ta quên, chúng ta cũng không bù đắp cho nó nữa. Cho nên trong cái lúc đó đó, ta dẫm chết nó, nhưng mà ta không bao giờ ta nghĩ tới ta đã giết nó, mà ta nghĩ tới việc gì khác, nợ thì ta còn chứ. Cho nên những người tu này nó không trực tiếp sát hại những cái loài vật lớn, nhưng mà cái loài vi tế này đó ta giết biết bao nhiêu. Rồi khi mà nghiệp đã sanh ra rồi thì sao? Tất cả các cái loài sinh vật mà bị chúng ta giết cố ý hay là vô tình này đó, nó liền sanh vào trong cơ thể mình. Nó sanh vào trong cơ thể mình, nó thành những con vi trùng để mà nó đục khoét cơ thể mình, nó trả cái hận này. Cho nên lúc bây giờ mình là sanh ra nhiều bệnh. Cho nên nói là tôi tu, nhưng mà tại sao tôi lại sanh ra nhiều bệnh như thế này? Đấy. Tất cả các cái loài hàm linh nó sanh vào trong cơ thể mình để nó đục khoét cơ thể mình, để nó đòi cái quan gia, cái nợ cũ. Đấy. Cho nên sanh ra nhiều bệnh. Mà khi sanh ra nhiều bệnh rồi nữa thì chúng ta lại sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc, sử dụng hóa chất để mà ta sát hại nó nữa, thì cái số này nó lại tăng lên nữa. Cho nên bệnh không giảm mà lại bệnh lại tăng. Càng uống thuốc càng chữa trị thì bệnh nó lại tăng lên. Đấy. Là ta tạo thêm tội. Đấy. Cho nên bệnh này nó sẽ đưa lần lần tới cái chỗ chết thôi. Vì vậy đó mà ở trong đạo Phật chúng ta đó, một mặt thì ta chữa trị, mà một mặt á, thì ta tụng kinh, ta sám hối. Để ta giải cái quan nghiệp này chứ. cái quan nghiệp không giải mà chỉ chữa về mặt vật chất không á, thì cái này không bao giờ hết, bệnh càng sanh. Cho nên cái khi mà chúng ta bị bệnh, chúng ta biết mình mang cái nghiệp, nghiệp này là nghiệp từ quá khứ. Quá khứ gần tức là trong kiếp này, quá khứ xa là trong những kiếp về trước. Cho nên ta mới lập đàn dược sư, ta mới tụng kinh, ta mới sám hối, ta cầu nguyện để cho tất cả các cái quan gia nghiệp chướng này nó hóa giải đi, bệnh ta giảm phần. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tôi mà 40-50 năm về trước, khi tôi còn ở Phật đường Nam Việt, thì lúc bây giờ đó, tôi lại bệnh cái bệnh lao, tức là khổ lắm rồi. Bệnh lao trong thời đó rất là khó. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa mới sợ là truyền nhiễm sang các học tăng khác, Ngài mới cho tôi sang bên chùa Giác Ngộ, ở dưới Hòa Thượng Nhất Niệm bên đó. Cho nên Hòa Thượng Nhất Niệm cũng bệnh lao, thì tôi cũng bệnh lao, cho nên hai thầy trò ở chung với nhau mà đùm bọc nhau. Cho nên sáng thì hai thầy trò đi khất thực, rồi trưa về để ăn cơm xong thì buổi chiều để dành hết thì giờ để lại sám hối. Đây là cái điều mà kinh nghiệm tôi thấy. Uống thuốc không hết nhưng mà lại sám hối hồng danh rồi đó, tự nhiên bệnh hết lần. Cho nên đi sắm, đi khất thực, người ta cho mấy quả cam, quả quýt, đem về mà ăn mấy quả cam này thôi, ăn quả cam này hết. Rồi lại sám hối như vậy đó, lần lần cái bệnh này từ hết đi, rồi mặt mày hồng hào trở lại, khỏe mạnh trở lại. Hòa Thượng Thiện Hòa thấy vậy mới cho trở về Ấn Quang. Mà giờ khá hơn chút nữa đó, lại cái nghiệp mình hết rồi để mình lại hiện ra cái tướng dễ thương, cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa bốc lên cho làm thị giả. Kinh nghiệm tôi thấy này. Trên bước đường tu lại sám hối tiêu nghiệp, tự nhiên cơ thể mình là khỏe mạnh thật. Cho nên trên cái bước đường tu, nếu không khéo thì chúng ta cứ nghiệp cũ tạo nghiệp mới, nghiệp cũ tạo nghiệp mới, rồi nghiệp mới tạo nghiệp mới nữa. Nên Kinh Hoa Nghiêm dạy gọi là trùng trùng duyên khởi mà. Đến tới cuối cùng trong người chúng ta thân khẩu ý tràn đầy ác nghiệp. Cái người như thế rồi đó thì không ai chấp nhận được, quỷ thần không chấp nhận được, xã hội không chấp nhận, quỷ thần không chấp nhận ta được, thì cái chỗ này nó chỉ có cái con đường đi vào địa ngục mà thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật thì dạy chúng ta nhất thiết do tâm tạo. Tạo này là gì? Tạo từ đời quá khứ. Đời này sanh ra chúng ta bệnh hoạn, ốm đau, chúng ta biết sát sanh hại mạng nhiều kiếp về trước, cho nên dồn vào trong thân này bệnh hoạn đấy. Đương nhiên một mặt nào đó ta phải trị bằng thuốc, nhưng mà một mặt nào đó chúng ta phải thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối vì ta hiểu Phật Pháp rồi, cho nên lại Phật lấy cái công đức Phật mà trang nghiêm cho mình. Khi trang nghiêm cho mình hóa giải được tất cả các nghiệp quá khứ, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên bệnh chúng ta hết. Nghèo đói là sao? Do cái nguyên nhân trong quá khứ, gian tham trộm cắp mà sanh ra trong cái đời này chúng ta nghèo. Cho nên nghèo là sanh vô trong một cái gia đình nghèo. Tức là sanh vô trong gia đình nghèo là để trả cái nghiệp này, nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ mà ta gọi là nghiệp tổ tông này nè. Tại vì ta tạo ác nghiệp cho nên sanh vô đây để chịu cái quả này. Sanh ra là nghèo rồi, sanh ra là không có cơm ăn rồi. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên tôi hồi nhỏ có đọc một cái chuyện của một thầy tỳ kheo, đệ tử Ngài Xá Lợi Phất. Cái vị này tu thì rất tốt. Cái vị này tu rất tốt. Nhưng mà khi người ta đi sớt bát á, thì người ta sớt bát hết cho tất cả các thầy tỳ kheo khác. Tới cái vị này người ta sót này phải không? Nên các Phật tử mà đi vô đây tu nữa, nếu mà có cái trường hợp tương tự thì người ta suy nghĩ. Tại sao mình ngồi đây mà người ta đem ta phát cơm hộp, tất cả mọi người hết tới phiên mình ta bỏ đi trống. Cái ác nghiệp ở trong quá khứ mình như thế nào đó, nhưng mà lúc bây giờ người ta không thấy. Người ta không thấy mình. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất luôn phải chia cái phần cơm cho cái người đệ tử mình ăn. Cái thầy này rất thông minh, rất giỏi, nhưng mà rất khổ về vật chất. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên sám hối hết, cái vị này đắc quả là hán sớm. So với tất cả các vị khác, vị này chậm. Học thì rất giỏi, làm việc thì rất tốt, nhưng mà cái hoàn cảnh rất là lạ. Thì bây giờ nữa, Ngài Xá Lợi Phất mới tới thưa với Đức Phật, biết cái lý do tại sao như thế này. Cái thầy này rất tốt và thầy này rất giỏi, mà cái quả báo á, đi khất thực á, thì người ta cho người này mấy thầy hết, tới ông này bỏ. Xuất bát cũng như vậy, thành ra luôn luôn phải ăn cái phần cơm mà của thầy còn lại. Đây là trên cái bước đường tu. Tại sao cái ông này tốt và giỏi mà cái quả báo quá xấu như vậy? Thì khi đó đó, Đức Phật đó là cái thầy này đó là tiền kiếp đó, là một vị thượng tọa rồi. Đời trước nó đã là một thượng tọa rồi, chứ không phải bây giờ mới tu đâu. Cho nên đó, đời trước là một vị thượng tọa rồi. Nhưng mà cái vị thượng tọa này đó, giáo phẩm thì có, nhưng mà trong lòng á thì cái tánh ích kỷ không bỏ. Cho nên trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm, tu lên tới hàng thượng tọa mà cái tánh ích kỷ không bỏ được, mà phải trả cái quả báo kinh nghiệm này. Đây là một cái việc rất quan trọng chứ. Cho nên làm được bao nhiêu chuyện phước mà cái tánh ích kỷ, cái tánh ganh tị mà không độ được. Tại vì cái lúc đó đó, thì đời trước của ông ta là thượng tọa, là viện chủ của một cái ngôi già lam lớn. Thì bây giờ đó, mình ngồi ở cái ngôi viện chủ rồi đó, cứ thấy mình là lớn, mọi người phải kính trọng mình, mà mình không chấp nhận kính trọng ai hết. Đây, cái tánh này là cái tánh nguy hiểm vô cùng. Tu lâu nhưng mà này khổ. Cho nên lúc bây giờ đã có một cái vị Bồ Tát Thánh Tăng, một cái vị Bồ Tát mà muốn tới độ cái ông này, biết như vậy đó tới độ, nhưng mà lại là muốn độ ông này mà vô tình là làm cho ông này lại sanh ra tội thêm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta khó là chỗ đó. Muốn cứu người, muốn giúp người, nhưng mà không khéo đó thì ta trở thành hại người. Ông này có cái từ ái cao rồi, biết không? Từ ái cao rồi thì cái trường hợp đó có nghe được ai khuyên không? Những người thường không nghe được, những người lớn mà đôi khi cũng không nghe được. Nhưng mà những người mà nhỏ hơn mình, nghèo hơn mình, khuyên mình nghe không? Đây rất khó. Cho nên các Phật tử nên niệm cái chỗ này để mình rút kinh. Đức Phật Thích Ca tiền thân làm Bồ Tát Thường Bất Khinh là đi cảnh giác những người tu khác. Nhưng mà có ai nghe Ngài không? Thành họ rượt, họ đánh, họ chửi, họ nói. Cái việc này để chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà những người này được Đức Phật độ. Đức Phật độ được. Thì lúc bây giờ đó, cái vị này tới chùa mới để độ ông này. Nhưng mà tới đó, với một cái tư cách là chiêu đề tăng. Chiêu đề tăng tức là cái vị tu lang thang, phải không? Khổ hạnh. Nhưng mà lang thang khổ hạnh, nhưng mà tu thiệt, đắc đạo thiệt. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên muốn tới độ ông này. Bây giờ tới đó, thì cái ông viện chủ này, ông mới xem cái ông thầy tu mà tới đây, ông nghĩ cái ông này nó nghèo khó cho nên nó tới mình để kiếm cơm ăn. Tự nhiên trong lòng sanh ra một cái ý niệm không tốt rồi. Nhưng mà cái vị khách tăng này nữa, nó hiện ra cái tướng giải thoát mà người khác thấy có thể kính trọng được. Nếu ta không là tăng thượng mạng thì chúng ta lại kính trọng được. Cho nên nó đồng trong lúc đó nó có một vị đại thí chủ. Vị đại thí chủ này tức là một vị trưởng giả giàu ở trong khu này, cái người mà bảo hộ cho ngôi chùa này. Tới nhìn thấy cái vị tăng này đó, thì cái vị thí chủ này mới nói, bây giờ đó, con thỉnh thầy ngày mai qua chứng trai, nhưng mà cũng thỉnh luôn cái vị này nữa, tại vì thấy có tăng thì người ta thỉnh nữa. Đây là cái điều quan trọng. Mà cái ông viện chủ này đó, ông nghĩ ông lớn rồi, ông đi thì đúng, còn cái ông này cũng thỉnh nữa. Cho nên tu lâu nhưng mà cái này rất nguy hiểm. Các Phật tử ta nên suy nghĩ. Cho nên những người tu lâu rồi mà coi chừng cái tăng thượng mạng này sanh ra, rồi thọ quả báo không lường được. Cho nên ông bằng lòng nhưng mà ở trong lòng ông không muốn cho ông kia đi. Cho nên tới bữa sau đó ông đi tới nhà cái vị đại thế chủ kia mà ông bao giờ kêu cái ông thầy này đi nữa. Không kêu ông thầy này đi nữa. Ông kêu, nhưng mà bây giờ nếu mà mình hứa kêu mà mình không kêu á, thì cái trường hợp đó mình thấy cũng khó chịu, cho nên ông đi rồi. Nhưng mà ông hoài trở lại, ông tới ông gõ cửa mà gõ nhẹ nhẹ để cho ông kia không nghe, phải không? Kêu nhưng mà không cho ta nghe. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên tới nhận cái phần cúng dường xong rồi đó, thì người thí chủ nó, thầy cho con gửi cái phần quà này về cho ông thầy kia. Ông này ông giận thêm cái nữa. Vì vậy đó mà ông lãnh cái phần quà, nhưng mà ông bỏ đi, không đưa lại cho ông thầy. Thành ra tội sanh ra. Vì vậy đó mà cái ông này khi chết rồi đó, tái sanh trở lại trên cuộc đời này, sanh vô trong một cái gia đình quá ư nghèo khổ. Mà khi sanh ra đó, là cái làng này đó bị cháy, bị hỏa hoạn cháy. Rồi bây giờ cha mẹ ông mới đem qua cái làng ở cái bên, qua một làng ở cái bên nó bị nước cuốn trôi. Cái họa của mình tạo nhưng mà làm cho những người khác cũng khổ theo. Cho nên những người mà mang ác nghiệp đi tới chỗ nào thì mang cái họa tới cho những người chỗ đó luôn. Làm người có phước ở chỗ nào thì cái phước người ta cùng hưởng. Nhưng mà cái họa của mình á, tạo đó thì tới chỗ nào đó thì làm cho những người chỗ đó mang họa theo. Cho nên tới chỗ này là bị lửa cháy, tới chỗ kia thì bị nước lụt, luôn luôn nghèo đói khổ sở. Thế cuối cùng không có gì ăn nữa, thì lúc bây giờ nó gặp ngài Xá Lợi Phất đi khất thực. Thành ra ngài nhìn thấy ngài Xá Lợi Phất, nhớ lại trong kiếp quá khứ của mình, sao tự nhiên nhớ chùa, nhớ Phật, muốn tu. Vì vậy đó mà hết lòng đi theo ngài Xá Lợi Phất tu. Cái này tu hết lòng nữa. Nhưng mà trong cái tội quá khứ ta có chứ. Cái tội quá khứ kia cho nên bây giờ sanh ra nó là phải thọ cái quả báo như vậy. Người khác muốn cúng thì lúc bây giờ chư thần họ án thì không cho thấy, không cho cúng. Các thần hộ giới không cho đâu. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái chỗ này đó là do chính ta tạo, tạo từ trong quá khứ. Thế là tạo từ trong quá khứ mà kết thành cái quả báo trong hiện tại. Rồi lúc bây giờ đó, trong cái kiếp này kiên nhẫn, hoàn cảnh khó khăn khổ sở như vậy mà không buồn, không giận, không ganh tị nữa. Mặc dầu đói, mặc dầu khổ, nhưng mà không khởi lên tâm ganh tị nữa, hiểu Phật Pháp rồi, hạ quyết tâm tu. Cho nên cái ông này thoát kiếp này đắc quả La Hán. Trong cái số đệ tử của ngài Xá Lợi Phất thì cái vị này đắc quả La Hán sớm nhất. Tức là phải trả cái quả báo này xong thì bây giờ kết thành cái quả báo mới. Vì vậy mà Đức Phật nó ba đời nhân quả. Cái ông này trong quá khứ ác cho nên sanh ra đã khổ rồi. Mà ở trong cái hoàn cảnh khổ này mà hạ quyết tâm tu hành cho nên đắc quả là hắn. Ta gọi nhân quả ba đời trong đạo Phật là muốn nói cái này. Một cái câu chuyện khác nữa mà tôi nghe ông cụ tôi kể trong lúc đó tôi chưa đi tu. Tôi nhớ lúc đó tôi vào khoảng được 7-8 tuổi gì đó. Tôi còn nhớ thoáng trong đầu. Cũng cái câu chuyện nhân quả vậy. Nên một nhà nho nhưng mà trong đời của mình á, cái khi làm phước thì lại cái quả nó tới, mà khi làm ác á, thì cái phước nó tới. Có những cái mâu thuẫn như vậy. Các Phật tử nghiệm xem, mình làm phước á, thì lại không may mắn, nhưng mà lúc bây giờ mình làm ác á, thì cái trường hợp đó giàu có được. Cho nên lúc bây giờ ông ấy nói là vì phú bất nhân, vì nhân bất phú. Cái người giàu á, là do tàn ác mà giàu. Cái người nhân đức á, thì cái trường hợp này vì nhân đức á, mà nghèo khổ. Cái này ngược lại nhân quả. Tức là giàu có mình làm á, là do mình khôn ngoan thủ đoạn, do tính toán mà mình được. Còn mình hiền lành, mình tốt bụng như vậy đó thì thường thường mình không may mắn. Đi chùa lễ Phật tụng kinh lại sám là gia đình bị sa sút. Thế nên gia đình bị sa sút. Còn thấy chung quanh những người làm ác đó, họ lại giàu có, họ nhanh. Thành ra các Phật tử nghiệm xem. Người giàu thì phải ác mới giàu. Còn cái người mà tốt đó, thì thường thường chấp nhận cái đời sống nghèo. Đây là trên bước đường tu. Vì phú bất nhân mà vì nhân bất phú. Nhân tức là hiền lành thì sẽ không giàu. Đó là một cái ý tưởng mà bên đạo Nho ra. Thế bây giờ một cái ông nhà giàu khác nữa, phải không? Cái khi mà một ông nhà giàu khác nữa thì trong cái trường hợp này thì sao? Bây giờ đó, ông mua được cái con ngựa đem về. Thì cái con ngựa này nó rất là hay, nó rất là giỏi, tốt. Thì họ nói ông này nó có phước, cho nên mua được con ngựa mà về nó hay quá. Thành ra người ta tới, người ta trả một cái giá cao gấp mấy lần. Thành ra mua thì rẻ, nhưng mà có thể bán là được đắt tiền. Ở đây các Phật tử nghiệm xem. Trên đời nó có nhiều cái lạ. Nên không có người tới thưa với tôi chuyện nó tương tự này. Nó là con mới mua cái căn nhà này nó 10 cây thầy. Nhưng mà có người tới trả con 20 cây. Phải không? Có ai trong này đạo tràng mình có như vậy? Mua thì rất ít. Nhưng mà lại tự nhiên sanh lời nhiều. Có người đã tới thưa với tôi đó. Nó giờ bạch thầy con mua cái miếng đất này đó. Là bao nhiêu, là 600 triệu, nhưng mà bây giờ đó con bán cái miếng đất này ra được là 3 tỷ. Miếng đất này họ mua bỏ chơi thôi, nhưng mà bây giờ bán ra được 3 tỷ, lời quá, phải không? Phước, phải không? Có phước. Khi mà chúng ta thấy sao lạ, mình có cái phước lạ, mình mua chơi thôi nhưng mà lại tự nhiên mình lại được cái lời quá lớn, phải không? Thì cái chỗ này nữa các Phật tử nghiệm, những người mà tính toán buôn bán kỹ đó, thành ra giỏi cỡ như là 12 hay là Minh Phụng không? Đấy. Thì chúng ta tự suy nghĩ chúng ta đây. Cái anh này không biết tính toán gì hết, nhưng mà sao làm giàu bất ngờ? Thành ra ta nhìn kỹ ta thấy trên đời này có những người làm giàu mà lạ, bất ngờ. Có mấy người mà gặp tôi họ đều thưa. Nó hồi con sanh ra khổ lắm thầy, nghèo lắm thầy. Nhưng mà tự nhiên trong đời Phật cho nên nó tự nhiên con làm được. Tôi nói không phải là Phật cho đâu. Nếu ông nói Phật cho thì mê tín. Tại vì nhân quả Đức Phật dạy. Ở trong cái kiếp quá khứ đó, ông có làm được những cái chuyện phước lớn. Nhưng mà cũng có làm những chuyện tội, cho nên sanh ra trong một gia đình nghèo, tức là ông trả cái quả đời trước. Ông gặp cái may mắn để ông làm giàu là cái phước đời trước. Trong tâm của chúng ta nó có sẵn cái này. Nó có phước và có quả trong đấy. Thì lúc bây giờ đó, cái nào tới trước và cái nào tới sau, đây là cái việc rất là quan trọng. Cho nên mình được của báo thì người ta gọi là phước, phước tới, phước tới với mình. Nhưng mà rồi đó, con ngựa ông nó hay quá đi, cho nên người ta mua không được á, thì người ta tìm cách ta bắt trộm đi, phải không? Mất rồi. Thì cái trường hợp đó người ta nói là ông này hết phước rồi, quà tới rồi. Nãy được phước, được con ngựa hay quá, bây giờ nó con ngựa này nó bị ta bắt trộm rồi, mất rồi, là quà. Mới vừa phước đây rồi cái quà tới liền. Nên người ta gọi là phước bất trùng lai mà. Tức là hai cái phước không tới liền một lúc đâu. Cái phước này tới coi chừng cái quà tới nữa. Thì bây giờ nó con ngựa này bị người ta bắt mất rồi. Thế này bị bắt mất rồi đó, thì cái trường hợp này coi như là xui. Rồi một lúc sau đó, thì tự nhiên ông lại được mấy con ngựa khác hay hơn nữa. Thì bây giờ nên ta nói, ông này có phước, mất một con mà bây giờ được mấy con. Đây là phước tới, mới vừa có quả có phước. Thế nên ông có một thằng con trai, nó thấy mấy con ngựa hay quá, cho nên đó, lúc bây giờ nó mới cởi con ngựa đi. Lên nó cởi con ngựa này, ngựa nó nhảy một cái té, loại chừng. Ông này người ta nói, quà tới. Có thằng con duy nhất mà giờ gãy chân rồi. Khập khiễng. Nên bữa sau đó người ta đi trưng binh, người ta bắt lính, đó, thì thằng con ông nó què chân. Cho nên người ta không bắt đi, ông này có phước. Cái câu chuyện này tôi nhớ mang máng về ông cụ tôi kể mà 60 năm về trước, cho nên bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nó như thế nào. Cho nên cái ông này ông mới nói một câu gọi là quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Cái quả, cái phước nó không có cửa. Tự con người chúng ta tạo những cái nhân nào đó mà bây giờ nó tới đây mình không thấy được thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, chúng ta nghiệm. Thì như vậy tất cả những cái này đó, ta đem lại kết hợp với cái luật nhân quả mà Đức Phật chúng ta đưa ra, nhân quả hiện tiền và nhân quả ba đời, để mà chúng ta phán đoán đó, chúng ta thấy rõ. Tất cả những cái gì mà chúng ta có hôm nay đó là nằm ở trong cái nhân quá khứ chúng ta tạo. Và những cái gì ta có trong tương lai đó, chính cái này là do chúng ta tu tập được. Trên bước đường tu đó, riêng tôi thì tôi nghiệm cái này tôi thấy rõ. Tôi sanh ra trong một cái gia đình nghèo. Tôi sanh ra có cơ thể bệnh hoạn. Tôi biết ác nghiệp đời trước mình có tạo. Nhưng mà trong lúc đó đó, ác nghiệp có tạo trong đời trước mà căn lành mình cũng đã từng gieo. Mình cũng đã từng tu. Cho nên sám hối tiêu được cái tội cũ rồi. Thì lúc bây giờ đó, cái phước do mình tu ở trong đời này và cái phước do mình tu ở trong đời trước, cái này hiện ra. Nên tôi có một cái hình tôi để trên bàn tôi nữa. Cái hình này nữa là vào khoảng 40 năm về trước tôi chụp. Có một người Phật tử nữa, sau này họ có được cái hình này, họ đem họ cho lại tôi. Nhưng mà tôi nhìn tôi không biết phải mình không. Thành ra có Phật tử tôi hỏi cái hình này có phải thầy không? Tôi nói thầy đó. Thành ra người ta mới nói thầy sao mà xấu xí dữ như vậy. Ở đây có ai mà biết tôi 40 năm về trước không? Tôi không biết hồi 40 năm trước tôi xấu xí như thế nào mà nó là thầy xấu xí dữ như vậy. Đây là trên bước đường tu. Do chúng ta lại Phật, do chúng ta tu hành, do chúng ta hết lòng, tự nhiên cái phước sanh ra. Nó kết hợp với phước đời trước, thì lúc bây giờ để chúng ta có cái kết quả nhanh hơn. Còn nếu mà cái phước đời trước chúng ta không có mà cái nghiệp đời trước chúng ta nặng quá đi, thì ở trong đời này chúng ta tạo cũng được nhưng mà nó chậm thôi. Cái quả chúng ta trả hết nhưng mà phước chúng ta chưa có, thì lúc bây giờ đó ta cũng không ốm đau bệnh hoạn, nhưng mà ta không thể nào làm được việc lớn. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu trong đời trước mà chúng ta đã tạo được nhiều phước, chúng ta xứng đáng làm vua, làm tướng, làm quan, làm hòa thượng, làm gì đó, thì cái trường hợp trong kiếp này ta chỉ trả hết cái nghiệp quá khứ chúng ta, thì cái phước đời trước này có, cho nên á họ ra họ làm vua, làm tướng, làm quan ở ngoài. Nếu họ đi tu thì họ trở thành ra viện chủ, thành trụ trì. Đây là trên cái bước đường tu đó. Chúng ta nghiệm trở lại, ai có cái tội đời trước hoàn toàn mà không có phước thì đời này thì nếu mà chúng ta có nỗ lực tu á thì ráng sám hối cho tiêu cái tội này thôi, còn cái phước á thì chúng ta cũng bòn mót lần lần. Còn ai mà có cái phước đời trước lớn nhưng mà vì vô tình hay cố ý ta tạo một cái tội nào đó đáng bị đọa, cho nên sanh ra trên cái này nữa, ta bị bệnh hoạn, bị tật nguyền, bị nghèo đói, nhưng mà bỗng chốc ta thoát được cái nghiệp này, ta trở thành những người giàu có, trở thành những người quyền thế. Đây là phước đời trước chúng ta tạo ra. Đời này chúng ta chỉ trả cái quả nhất thời thôi, rồi chúng ta sẽ có những cái thành quả lớn khác. Thì đây là một số những cái suy nghĩ của tôi về cái vấn đề quả phước. Tức là tất cả do chúng ta tạo, mà tạo này đó, đời trước tạo đời này để chúng ta có cái cuộc sống hiện tại và chúng ta dẫn tới cái tương lai tốt. Sau đây tôi xin nhường lại cho Hòa Thượng Minh Chơn để triển khai tiếp cái ý này.
Và thưa tất cả các vị, tiếp theo đó là bài pháp của Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Minh Hạ Chơn. Các vị ngồi xuống để lắng nghe lời tuyên dương pháp hội của Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bộ, kính thưa toàn thể quý Phật tử, được sự ủy thác của Hòa Thượng Trưởng Ban, chúng tôi được diễm phúc hạnh ngộ cùng tất cả quý vị qua cái chủ đề họa phúc vô môn. Trước khi chúng tôi trình bày thì xin quý vị cùng chúng tôi phải nói rằng đây là một cái thành ý mà chúng tôi muốn cùng với tất cả quý vị, trước khi mà chúng ta nghiên cứu, học tập hay là tìm hiểu, thì chúng tôi cũng muốn tất cả chúng ta đó dành vài phút để lắng lòng. Tuy rằng nó rất là đơn sơ, nhưng mà đó là một cái tác nhân, một tác nhân có thể nói là rất tốt. Xin mời tất cả quý vị cùng chúng tôi 5 phút, dành ra 5 phút để thực hành phương pháp gọi là thiền chỉ Samatha mà Đức Phật đã dạy. Trong 5 phút đó chúng ta buông bỏ hết tất cả những suy tư, những ý niệm trong tư tưởng của mình để giữ lấy sự tĩnh là yên lặng, giác là biết. Tức là biết trong yên lặng, không có tâm niệm, không có ý niệm dấy khởi. Chúng ta thực hành trong 5 phút. Bây giờ 5 phút bắt đầu. Kính thưa quý vị, 5 phút đã đủ. Bây giờ chúng ta sinh hoạt bình thường. Thưa tất cả quý vị, sở dĩ mà chúng tôi ứng dụng như thế này, đây cũng là một phương pháp tu mà chúng ta chỉ thực tập có 5 phút. Quý vị có thể thực tập nhiều hơn nữa, bất kỳ nơi đâu mà chúng ta có điều kiện. Đi đứng nằm ngồi, bất kỳ nơi đâu, chúng ta đều ứng dụng được. Đó chính là một tác nhân. một cái tác nhân rất tốt cho chúng ta. Để rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ có cái kết quả tốt. Ở đây chúng tôi chỉ dùng một cái thuật ngữ chung chung là tốt và xấu, mà nói cho đúng, cái chủ đề hôm nay nói về họa và phúc thì cũng mang một cái tính chất giống một cái hàm nghĩa nó như vậy, tức nghĩa là họa và phúc thì cũng tốt và xấu. Như vậy trước khi mà chúng tôi trình bày đó, chúng ta cần tìm hiểu, tức là định nghĩa về cái thuật ngữ họa và phúc. Thưa quý vị, chữ họa thì ai cũng đã biết, tức là những cái kết quả mà nó không được vừa ý hài lòng, đem tới cho ta những cái điều bất hạnh. Đó là nói một cách chung chung. Thực ra thì họa tức là điều trái ngược với phúc. Bây giờ chúng tôi trình bày chữ phúc trước đi. Phúc là gì? Là kết quả của cái tác nhân thân khẩu ý được hướng theo một cái quy trình chân thiện mỹ. Chữ phúc có nghĩa là cái kết quả của thân khẩu ý theo cái quy trình gọi là chân thiện mỹ. Còn chữ họa thì trái ngược lại, tức là kết quả của thân khẩu ý mà không theo cái quy trình gọi là chân thiện mỹ. Do đó, cái tâm lý xã hội, mọi người chúng ta ai cũng mong cầu được phúc báo. Mà họa thì chúng ta không tìm hiểu cái nguyên nhân thật sâu xa, mà chúng ta chỉ lo sợ. Từ cái khái niệm lo sợ đó chúng ta mới cầu khẩn mong ước, để rồi từ cái cầu khẩn mong ước đó chúng ta lạc vào cái thế giới tín ngưỡng. Là từ sự tín ngưỡng đó, nếu chúng ta không có chánh tín thì chúng ta dễ đi vào con đường lầm lẫn, và cuối cùng thì kết quả không được tốt đẹp. Ở đây chúng tôi không đề cập tới những cái tín ngưỡng nhân gian, và cũng không đề cập tới tín ngưỡng của các tôn giáo, mà chúng tôi chỉ trình bày cùng với tất cả quý vị những quan điểm của Đạo Phật mà chúng tôi học được. Hay nói một cách đơn giản là quan niệm của chính mình qua sự học Phật. Chứ cũng không có cái ý khai triển từ chân lý Phật dạy, bởi vì chân lý rất là mênh mông, mà sức học của mình, sức tu của mình thì cục bộ và giới hạn. Do đó mà chúng tôi cũng cùng với tất cả quý vị chỉ nghiên cứu những cái điều mà cho phép trong cái phạm vi của chúng ta hiểu biết, và trong cái phạm vi giới hạn của thời gian ở đây. Bây giờ chúng ta đã biết cái khái niệm thế nào là họa, thế nào là phúc. Do đó mà chúng ta suy nghĩ lại trong kinh Đức Phật dạy, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nói tới họa phúc là phải nói tới chân lý nhân quả. Và ở đây tôi xin thưa quý vị là chân lý nhân quả, chứ không phải là học thuyết nhân quả. Học thuyết tức là một bộ môn học về lý thuyết. Mà lý thuyết gì? Đó thì tùy theo cái chủ đích của cái học thuyết đó mà có tên. Và cái học thuyết đó nó chưa gọi là hoàn toàn đúng hẳn. Người ta có thể cập nhật, có thể bổ sung, có thể sửa chữa cái học thuyết đó. Còn quy luật nhân quả là nguyên lý vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Không ai sáng tác. Cái nguyên lý này không có ai sáng tác hết. Ngay Đức Thế Tôn của chúng ta cũng chỉ là phát minh, chứ cũng không phải Đức Thế Tôn của chúng ta, Đức Phật của chúng ta sáng tạo. Nhân quả đây tức là nguyên lý vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Nói một cách đơn giản là tác nhân và kết quả của tác nhân đó gọi là nhân quả. Mà chúng ta có cái khái niệm họa và phúc. Họa phúc là cái kết quả của tác nhân, nhưng mà nó theo cái chiều xấu gọi đó là họa, mà chiều tốt thì gọi đó là phúc. Và nói tới vấn đề nhân quả này đó, thì chúng ta phải nghĩ đây là chân lý, chứ không phải là học thuyết. Học thuyết có thể sai để sửa chữa bổ sung được, còn chân lý là muôn đời bất di bất dịch. Dù không gian nào, dù thời gian nào, chân lý vẫn bàn bạc như vậy, vẫn là như vậy, cho nên gọi là chân. Lý ở đây có nghĩa là nguyên lý vận hành vạn vật trong vũ trụ này, chứ không phải là lý thuyết. Chữ lý ở đây không mang ý nghĩa là lý thuyết, mà là cái nguyên lý vận hành vạn vật trong vũ trụ này. Và thưa với tất cả quý vị, nhân quả là không bao giờ tách rời nhau được. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nhưng mà chưa đủ điều kiện, nó chưa hiện thực. Khi đủ điều kiện nó hiện thực. Vì vậy mà nhân quả phải có cái gì đó làm xúc tác nó để nó hiện thực. Đó chính là duyên. Cho nên nhân cộng với duyên đưa tới quả. Mà duyên thì chúng ta có 4 loại. Chánh nhân nè, chánh nhân duyên là 1, sở duyên là 2 nè, tăng thượng duyên là 3 nè, đẳng vô gián duyên là 4. Đó là quy luật vận hành. Để đưa đến cái kết quả. Mà kết quả này nó liên đới tới 3 thời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó liên đới tới 3 đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn nếu chúng ta nhìn cục bộ trên một phương diện, quá khứ hoặc hiện tại thì là thiếu sót, hoặc là trên cái thời tương lai là cũng vẫn là thiếu sót. Cho nên nói tới nhân quả là chúng ta phải nghĩ tới 3 đời, liên đới tới 3 đời. Và nhân quả ảnh hưởng chi phối tất cả mọi sinh vật trong vũ trụ này. Chỉ trừ thánh vô học trở lên mới thoát khỏi nhân quả. Thánh hữu học cũng còn ở trong vòng nhân quả, mà chỉ có bậc thánh vô học mới thoát khỏi nhân quả, chứ không phải là không có nhân quả. Và nói tới phúc thì chúng ta phải nghĩ tới lời Phật dạy là phúc hữu vi, phúc vô vi. Bây giờ chúng tôi trình bày lần lượt để tất cả chúng ta có một cái khái niệm rõ ràng theo Phật học. Xin thưa tất cả quý vị, cái sự tĩnh lặng của quý vị đó, tôi cũng đã lý giải rất nhiều, nhưng mà nó nằm ở trong hai trường hợp này. Trong khi chúng ta tĩnh lặng tâm hồn, có nghĩa là lúc đó chúng ta không dấy lên ý niệm trong tư tưởng mình. Lúc đó tâm ta tỉnh giác, tức là yên lặng và chỉ có sự biết, tức là sự chú ý để biết, biết cái sự tĩnh lặng tâm hồn mình. Không có suy tư, chúng ta chú tâm vào đó, chú tâm vào cái biết đó được 5 phút. Thì trong 5 phút đó, đó xin thưa quý vị, lúc đó nếu thật sự chúng ta tĩnh lặng thì ngay lúc đó chúng ta tiếp thu được năng lượng của chư Phật. Bởi vì cái tần số của chúng ta đó thanh tịnh, chúng ta sẽ được giao cảm, tức là chúng ta bắt được cái làn sóng, tức là cái năng lượng, cái hào quang Phật lực gia hộ. À, chúng ta bắt được thì gọi đó là gia hộ, chứ không phải mà Đức Phật thương người này gia hộ người này, Đức Phật không thương người kia không gia hộ người kia, mà là chúng ta có cái tần số tương ưng với Đức Phật. Đó tính chính là sự tĩnh lặng của tâm hồn, sự thanh tịnh của tâm, là chúng ta bắt được, chúng ta tiếp thu được năng lượng của Đức Phật, tiếp thu được hào quang của Đức Phật, tiếp thu được Phật lực. Mà tùy sự thanh tịnh của chúng ta nhiều hay ít, để rồi chúng ta tiếp thu nhiều hay ít Phật lực. Bởi vì chúng ta có cái tần số y như Đức Phật thì chúng ta sẽ được giao cảm, hoặc chúng ta sẽ được tiếp thu. Bởi vì sao? Phật chính là thanh tịnh, mà tâm của ta thanh tịnh thì ngay lúc đó cũng chính là tâm Phật được hiển lộ. Còn nếu tâm ta không được tĩnh lặng thì lúc đó chúng ta chưa có tiếp thu được gì đâu. Chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để chúng ta đạt được sự tĩnh lặng tâm hồn. Nhưng mà nếu chúng ta tĩnh lặng được, ngoài cái mà chúng ta tiếp thu được năng lượng của Đức Phật, bởi vì chúng ta có cùng một tần số, thì sẽ tiếp thu được. Và đồng thời nó còn có một cái giá trị thứ hai nữa. Trong lúc mà chúng ta tĩnh lặng tâm hồn đó, thì chúng ta không phát ra năng lượng. Trong lúc tĩnh lặng đó chúng ta không phát năng lượng, và không phát năng lượng đó chúng ta cũng không làm nhiễu loạn cái môi sinh môi trường xung quanh chúng ta, bởi vì sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh cả thân khẩu và ý. Mà nãy giờ chúng tôi chỉ đề cập tới ý thôi, chứ thật ra từ thân khẩu ý, thân chúng ta ngồi yên một chỗ, đấy, khẩu chúng ta cũng im lặng, và ý chúng ta được thanh tịnh, thì ngay lúc đó chúng ta có hai cái điều. Một là không phát ra năng lượng, thì không làm nhiễu loạn cái môi sinh và môi trường xung quanh chúng ta. Đó, tức là chúng ta gián tiếp cái sự tu của ta gián tiếp tạo ra cái sự bình ổn trong cái sự vận hành vạn vật trong vũ trụ này, mặc dù mắt thường chúng ta không thấy. Và cái thứ hai là chúng ta tiếp thu được năng lượng của Đức Phật mà mắt thường chúng ta cũng không thấy. Xin thưa quý vị, khoa học ngày hôm nay chỉ phát triển ở hai cái phương diện. Văn minh cực độ cũng chỉ phát triển ở trên hai phương diện, đó là sóng ánh sáng và sóng âm thanh. Cái sóng ánh sáng thì quý vị biết là bây giờ người ta phát minh ra, trước thì người ta phát minh ra tia X, đó, tia cực tím, tia X. Bây giờ người ta phát minh ra tia laser. Đấy. Chỉ là phát triển trên cái gọi là phạm vi sóng ánh sáng. Và cái phương diện thứ hai tức là sóng âm thanh. Sóng âm thanh nó có hữu tuyến, vô tuyến. Rồi sóng siêu âm. Nói một cách giản lược là như vậy. Chúng ta cũng không có thời giờ để mà nghiên cứu nhiều. Chúng tôi muốn trình bày ở đây đó, dù cho sóng âm thanh hay sóng ánh sáng mà khoa học ngày hôm nay phát triển tới tột độ của nó, nhưng mà cũng chưa hết được. Bởi vì trong ánh sáng này không phải chỉ có đơn thuần có hai tia thôi, hoặc là vài tia. Theo chúng ta thấy đó, hiện tượng tán quang, cái hiện tượng tán quang trong ánh sáng mặt trời tự nhiên đó, khi mà nó qua một cái chòm mây, nó phân sắc, nó gọi là phân tán sắc, thì nó phân ra bảy màu: đỏ, xanh, vàng, rồi cam, lam, chàm, tím, bảy sắc. Thì vừa rồi đó, ở trên chùa Hoằng Pháp, tôn tượng Phật Ngọc được an trí ở trên đó, thì trời chuyển mưa ra mây che mặt trời, rồi từ cái đùng mây đó nó tán sắc ra bảy màu giống như bảy sắc cầu vồng, mà một số Phật tử cho đó là hào quang, là điềm lành. Hào quang là điềm lành, có hào quang. Đấy. Nhưng mà thưa là cái vấn đề đó là tín ngưỡng thì tôi không đề cập tới, mà tôi chỉ nói là khoa học, đó là một cái hiện tượng gọi là tán sắc trong ánh sáng. Đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím ở trong ánh sáng mặt trời tự nhiên này. Thì khoa học người ta chỉ phát minh được một vài cái ánh sáng đó thôi, chứ không phải hoàn toàn được. Mà trong âm thanh cũng như vậy. Thưa tất cả quý vị, đó chẳng qua là gì? Trên phương diện gọi là hữu vi pháp. Còn vô vi pháp thì người ta không nghiên cứu được. Tôi nói ví dụ như là hồi chúng tôi còn đi học, ở bậc trung học thì chúng tôi được học học thuyết nguyên tử. Cái hạt nhỏ nhất để hình thành vạn vật trong vũ trụ này đó là nguyên tử thôi. Nhưng mà ngày hôm nay người ta tiến triển tới cái chỗ gọi là phát minh ra lượng tử, nhỏ hơn nguyên tử nữa. Bây giờ gọi là lượng tử, mà người ta cho lượng tử là cái hạt cơ bản để hình thành vật chất, tức là vạn vật trong vũ trụ này. Cái hạt đó nhỏ hơn nguyên tử nữa. Phân tích cái nguyên tử ra nhỏ nhất là lượng tử. Nhưng mà khi cái lượng tử đó nó tương tác để nó sinh ra một phản ứng, thì nó tương tác với một hạt hay là nhiều hạt nữa, nhưng mà người ta không thấy được. Hiện nay người ta chưa có dụng cụ để nhìn thấy cái hạt mà tương tác với cái hạt square đó, tức là hạt cơ bản đó. Cái hạt sphere cơ bản đó là hạt hữu hình, nó tương tác với cái hạt mà người ta không thấy, cho nên người ta đặt nó là vô hình. Tức là nó tương tác, cái hạt hữu hình tương tác với cái hạt vô hình để sinh ra một phản ứng. Như vậy cái phản ứng đó người ta đo được, tính toán được, mà người ta không nhìn ra được, không phát hiện ra được. Người ta vẫn biết rằng có nhưng mà không nhận ra được. Đó là hạt vô hình. Nhưng mà tại vì thời bây giờ người ta cũng chỉ mới phát minh được cỡ đó, chứ biết đâu trong một thời gian nữa người ta sẽ có những dụng cụ tối tân hơn, người ta sẽ nhìn thấy hạt gọi là vô hình đó nữa, thì từ cái vô hình đó trở thành hữu hình. Nhưng mà xin thưa quý vị rằng muốn đạt được những cái điều kiện tương ưng thì chúng ta phải có những cái dụng cụ tương ưng. Có nghĩa là chúng ta muốn bắt được cái làn sóng của Đức Phật thì chúng ta phải có tâm niệm tương ưng với Đức Phật. Đó là tâm thanh tịnh, tức là hồi nãy tôi nói là lắng lòng để được yên tĩnh đó. Và chúng ta chiêm ngưỡng Phật Ngọc. Ở tại chùa Phổ Quang này, hôm đó chúng tôi cũng có một cái thời gian ngắn để trình bày cùng với tất cả những vị chiêm bái Phật Ngọc. Thì tôi cũng có đề xuất là giữ tâm thanh tịnh. Ngay lúc đó mà chúng ta giữ được tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ nhận được sự gia hộ của Đức Phật, tức là Phật lực gia hộ chúng ta nếu chúng ta thanh tịnh được. Thì đó chính là cái diệu nghĩa mà chúng ta chiêm bái Phật Ngọc. Chứ không phải chúng ta tới để mà đảnh lễ rồi chúng ta cầu, chúng ta xin để Đức Phật ban cho cái này, ban cho cái kia, ban cho phúc để rồi Đức Phật thu hồi cái quả, ban cho phúc. Thì cái điều này chúng ta tin tưởng như vậy thì không đúng lời Phật dạy. Mà muốn đúng lời Phật dạy là chúng ta phải làm sao? Tức là chúng ta phải tạo cái tác nhân. Chúng ta phải tạo cái tác nhân tốt. Nói đơn giản là tốt. Mà tốt đó là phải gì? Tác nhân đó là gì? Cái tác nhân đó do thân, do miệng, do ý. Miệng thì gọi là ngôn ngữ, thân là hành vi đó. Ý tức là ý niệm, suy tư. Phối hợp lại thân khẩu ý tạo ra một tác nhân. Thì tác nhân mà nếu được định hình theo một cái chiều hướng là chân thật đó, thiện và tốt đẹp, gọi là chân thiện mỹ, thì cuối cùng cũng sẽ được cái kết quả là toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Nhưng mà sở dĩ chúng ta cũng có làm mà chúng ta không chú tâm vào một cái sự toàn vẹn mà chúng ta mong cầu được toàn vẹn, thì đó là một cái điều gọi là sơ sót của ta. Và cũng đó chính là cái điều mà chúng ta cần phải ý thức để điều chỉnh lại. Nhưng mà có những cái trường hợp, có những trường hợp nhân quả hiển lộ liền, nhân quả chưa hiển lộ, bởi vì nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải là có nhân rồi có kết quả liền. Mặc dù chúng tôi nãy là trình bày là nhân quả luôn luôn không tách rời nhau, nhưng mà được hiển lộ thì nó không phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Những yếu tố đó nhà Phật gọi đó là duyên. Những yếu tố tác động vào đó gọi là duyên. Mà duyên thì gồm có chánh nhân duyên, tức là chúng ta phải có tác nhân chánh là cái gì. Rồi sau đó là duyên phụ, nó là sở duyên duyên và duyên phụ. Rồi tăng thượng duyên, tức là những yếu tố mà giúp cho nó tăng trưởng đó. Và đẳng vô gián duyên có nghĩa là không ngừng. Đấy. Nỗ lực không ngừng. Ví dụ bây giờ chúng ta đến đây, trong khi đó thì vô số người đến chùa Hoằng Pháp để chiêm bái Phật Ngọc, mà quý vị đến đây. Đến đây thì trong số quý vị đến đây có vị đã từng chiêm bái rồi, mãn nguyện rồi, hoặc là chúng ta thấy ngày hôm nay đến đây thiết thực hơn. Đấy, thì đây cũng là một tác nhân. Mà cái tác nhân đó nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố để đưa đến cho chúng ta cái kết quả vừa ý hay không vừa ý, tức là tốt hay là không được tốt. Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Những yếu tố đó gọi là duyên đó. Trong những yếu tố đó thì tôi vừa trình bày đó, duyên có bốn yếu tố chính. Tác nhân chính là quý vị đến đây với cái mục đích. Mục đích gì? Không phải chiêm bái, mà đến đây mục đích là gì? Tìm cái sự an lạc nơi tâm hồn, tìm cái sự tĩnh lặng nơi tâm hồn, và tìm cái biết cho đúng, để rồi chúng ta thực hiện cho bằng được cái sự tĩnh lặng, cái sự an lạc đó. Còn nếu chúng ta chỉ đến để chiêm bái thì chúng ta đã đi chùa Hoằng Pháp rồi. Nhưng chúng ta đừng lẫn lộn giữa sự chiêm bái, tín ngưỡng và cái sự thể hiện, sự thực hành để chúng ta đạt được hai sự kiện khác biệt nhau. Mà quý vị có tác nhân rồi thì quý vị cần phải cái gì nữa? Phải siêng năng tinh tấn đó. Đó, để giúp gọi là cái tác nhân chính nó mau thành tựu, gọi là tăng thượng duyên. Cũng còn gọi là sở duyên duyên, tức là những yếu tố phụ đi theo đó. Đến đây thì quý vị phải dốc lòng nè, đó, tập trung tư tưởng nè, để lắng nghe. Đấy. Là sở duyên duyên, tức là những yếu tố phụ đó. Rồi phải nỗ lực tăng thượng duyên. Mà nỗ lực không ngừng là đẳng vô gián duyên. Trong khi nóng nực, chúng ta vẫn ngồi yên để lắng nghe. Đó. Trong khi lắng nghe thì chúng ta cũng cố gắng suy tư để hiểu cho được, cho bằng được. Thì đó chính là đẳng vô gián duyên. Thì cuối cùng quý vị cũng sẽ đạt được sự tĩnh lặng của tâm hồn. Mà được cái sự tĩnh lặng đó thì chúng ta không cầu mà chúng ta đạt được. Không cầu Phật gia hộ mà được Phật gia hộ. Bởi vì chúng ta có một cái dụng cụ tương ứng, chúng ta sẽ bắt được, tiếp thu được cái làn sóng, cái từ trường. Từ trường ở đây không phải nói magnetic, không phải dùng cái từ trường magnetic, mà từ trường đây có nghĩa là lòng tâm từ bi của Đức Phật, lòng thương xót của Đức Phật. Chứ chúng tôi không dùng cái từ trường là magnetic, là lực điện từ đó, không dùng cái đó. Bởi vì đó chính là cái gì? Hồi nãy tôi nói là dù cho nó cỡ nào, ta phát minh cỡ nào, nó cũng chỉ là hữu lậu, hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì không thể nào, nếu mà khoa học đó, người ta bắt được làn sóng của Đức Phật đó, thì bây giờ chúng sinh không biết như thế nào đây. Bởi vì cái dụng cụ của họ là hữu vi pháp, không thể bắt được cái từ trường của Đức Phật, mà chỉ có vô vi pháp của chúng ta thực hành tĩnh lặng tâm hồn thì chúng ta mới tiếp thu được Phật lực, tiếp thu được sự gia hộ của Đức Phật. Đó chính là gia hộ đó. Thì chúng tôi trình bày hồi nãy giờ đó, tuy rằng chưa đủ cái yếu tố để đưa đến kết quả khả quan, nhưng mà ngay trước mắt quý vị cũng đã có kết quả mà chúng ta không để ý tới, không suy nghiệm tới. Ngay trước mắt chúng ta, ngay đây và bây giờ chúng ta đã đạt được. Nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn và cục bộ, cho nên cái kết quả đó không như ý được. Đó cũng chính là phúc đó. Còn ở ngoài xã hội thì ta mong cầu cái gì? Ngũ phúc lâm môn, tức là năm điều phúc tới nhà. Năm điều phúc đó là cái gì? Phú quý, thọ, khang ninh, Đấy. Phú là giàu, quý là sang, thọ là sống lâu, khang là khỏe mạnh, ninh tức là an ổn. Về phương diện xã hội thì ai cũng mong cầu cái gì? Kim ngọc mãn đường. Đấy, tức là vàng ngọc đầy nhà. Tâm lý xã hội, sự mong ước mong cầu mà được như vậy người ta gọi đó là phúc. Nhưng mà được như vậy chưa chắc hẳn là phúc. Quý vị thấy nhan nhản trên báo, nhất là báo công an đó. Vừa rồi tôi thấy ở tỉnh Tây Ninh đó, cướp tại cái tiệm vàng, toàn là súng mà người ta gọi là hạng nặng đó, súng AK rồi không, 7 người đi cướp, nó toàn là vũ, tức là họ trang bị súng AK. Có những người mà cướp bằng súng ngắn thôi, súng đó là nhỏ, bây giờ tới 7 người đi cướp mà toàn là súng AK, ngay biên giới Campuchia Việt Nam đây. Cách nay có một hôm, tức là hôm qua thôi. Như vậy thì cái tiệm vàng đó đâu phải họ nghèo, họ khá, họ mới có, họ buôn bán. Nhưng mà như vậy cũng chưa hẳn gọi là có phúc. Nhưng mà tốt có điều là họ không giết người, họ không giết người, họ lấy của thôi. Đấy, vẫn còn tốt phúc. Mất của thì gọi là họa. Nhưng mà trong cái họa lại có cái phúc là họ không giết. Có một cái câu chuyện ở bên Campuchia, tôi đến cái chùa của đệ tử tôi ở bên đó. Thì bên đó cũng thờ một người chủ tiệm vàng, người Việt Nam chủ tiệm vàng ở bên đó. Nó bị cướp bắn chết, rồi cầu siêu tại chùa và thờ tại chùa. Người con trai thì bị thương nặng, ông bố thì chết, người con trai bị thương rất nặng, chuyển về bệnh viện Việt Nam giải phẫu. Còn bà vợ thì nó chuẩn bị nó bắn, bà mới tháo hết tư trang của bà. Bà đưa, bà xin cho bà sống. Thì nó thương, nó nhận rồi nó cho sống, nó không bắn. Đã quý vị thấy, họa phúc vô môn. Họa chưa đơn chí. Đấy, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nhưng mà không phải tai bay họa gửi đâu. Cả nhất tác, nhất ẩm, nhất tác, giai do nhân quả. Cổ nhân có dạy, nhất ẩm, nhất tác, giai do nhân quả. Tất cả đều là do có tác nhân hết, chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng ta không đủ những cái dụng cụ, những điều kiện để chúng ta nhìn xuyên suốt được quá khứ, hiện tại và tương lai. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái hiện tại, thực tế, rồi chúng ta kết luận thì điều đó, cái họa, cái phúc của chúng ta còn giới hạn ở một điểm tựa đó. Chứ thực ra nó liên đới tới ba đời. Chỉ trừ khi nào chúng ta tu vô vi pháp, tức là pháp không tạo tác, không tạo tác nhân sinh tử luân hồi, không tạo tác nhân đưa đến kết quả xấu, thì chúng ta mới đi lần tới cái chỗ gọi là phước vô lậu. Hay nói một cách đơn giản là thế gian tâm lý xã hội thì thích phước hữu lậu, tức là cái gì mà mắt thấy tai nghe sờ mó được, đó gọi là thiết thực đó. Mà chúng tôi vừa đề cập tới gọi là ngũ phúc lâm môn, mà chúng tôi chỉ mới nói cái chữ tài sản thôi, tức là chữ phú thôi. Bởi vì chúng ta cũng không có thời giờ để mà giải thích cho đủ năm cái yếu tố đó, tức là phú, quý, thọ, khương, ninh. Đó tức là ai cũng mong cầu được như vậy, mà được như vậy người ta gọi đó là phúc. Nhưng mà chưa hẳn người nào mà đạt được như vậy gọi là phúc hoàn toàn đâu. Họa vô đơn chí, tức là tai họa nó cũng đến bởi vì chúng ta chưa phải là bậc thánh, cho nên chúng ta không phải hoàn toàn chân, không phải hoàn toàn thiện, và cũng không phải là hoàn toàn mỹ. Do đó mà chúng ta vẫn trong cái phúc vẫn có cái tai họa, trong cái họa vẫn có cái phúc. Tức là trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta vẫn có cái thiện đi kèm với cái bất thiện, và cái bất thiện luôn luôn đi kèm với cái thiện. Mà chúng ta không có lựa chọn để thực hiện cho nó rồng rặc một phương diện. Do đó mà kết quả chúng ta luôn luôn phúc quả đều là bất định. Nó theo ta một cách bất định. Mà nó liên đới tới ba đời chứ không phải là một đời. Chỉ trừ những vị nào tu vô vi pháp để đạt được phước vô lậu và chứng đắc được quả vô học thì mới thoát khỏi, tức là giải thoát khỏi nhân quả. Ví dụ như Đức Thế Tôn của chúng ta thoát khỏi nhân quả, chứ không phải là không có nhân quả, không có định luật nhân quả, không có chân lý nhân quả. Bằng chứng là Đức Thế Tôn của chúng ta trong lúc cuối, nói theo thuật ngữ xã hội tức là cuối đời đó, Đức Thế Tôn của chúng ta ăn cháo nấm mà trúng nấm độc, trúng phải nấm độc. Đó là tác nhân đó chứ gì. Rồi cuối cùng Đức Thế Tôn của chúng ta bị bệnh. Ai cũng biết bệnh rồi. Ăn trúng nấm độc thì bệnh rồi. Rồi sau đó Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thì thông thường chúng ta cho đó là nhân quả. Nhưng thực ra không có nhân quả đối với Đức Phật. Tức là Đức Phật đã giải thoát khỏi sự chi phối của nhân quả, chứ không phải không có nhân quả, không có định luật nhân quả, không phải không có chân lý nhân quả. Có. Nhưng mà Đức Thế Tôn chúng ta giải thoát, tức là vượt ra ngoài cái quy luật nhân quả, cái chân lý nhân quả nó chi phối. Cho nên Đức Thế Tôn nói là chỉ có Như Lai, chỉ có Như Lai mới không bị chi phối. Cũng giống chúng tôi nói chuyện với tất cả quý vị, tôi nói đùa cho vui đó. Tôi nói tôi bị bệnh, bệnh rất nặng, rất nhiều, nhưng mà không có hoạn, bệnh mà không hoạn. Bệnh mà không hoạn có nghĩa là cái bệnh nó không làm khổ tôi. Có nghĩa là tôi chủ động được để hóa giải, tức là không khổ tâm vì bệnh. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình là bậc thánh đâu, không có. Là cái sự cố gắng của mình giữ tâm yên tĩnh, đấy, mặc kệ nó. Đây, tôi sống với cái từ gọi là mặc kệ nó. Cái gì nó tới cũng mặc kệ nó. Riết rồi tôi cũng quên lắm. Tôi hỏi quý vị pháp danh gì, nhưng mà hỏi rồi lát tôi cũng quên mất. Mà tôi hỏi hai ba chập như vậy tôi cũng quên mất. Cứ mặc kệ riết thì nó quên luôn hết trơn. Tôi thường sống với cái từ gọi là mặc kệ đó. Đó, nói theo thế gian đó, nói theo thông thường xã hội đó. Nhưng mà Phật dạy đó là xả, từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm đó. Lúc nào tôi cũng luôn luôn thực hiện từ bi hỷ xả. Đó, nhất là chữ xả, buông xả. Như vậy thì chúng ta đến đây đó có một cái khái niệm phước hữu lậu, phước vô lậu và hữu vi pháp, vô vi pháp. Mà vô vi pháp đây đó là pháp không tạo tác sinh tử luân hồi. Tức là vô vi đó. Mà pháp đó là gì? Xin thưa là giới, định và tuệ. Giới, định, tuệ. Chúng ta ứng dụng tu để rồi chúng ta đạt được cái phước đó gọi là vô lậu, Còn ví dụ như chúng ta bố thí nè, đấy, chúng ta bố thí rồi trì giới nè, nhẫn nhục nè, tinh tấn nè, thiền định nè, thì tạo nên phước hữu lậu. Chỉ có tuệ đưa tới cái chỗ vô lậu. Mà tuệ đây thì phải nói cho đủ là giới, định, thì cuối cùng có tuệ ở trong đó. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu cho đúng để rồi chúng ta ứng dụng theo Phật dạy, tức là theo thông thường ở xã hội, thì chúng ta chỉ mong cầu cái mà nó đáp ứng theo cái nhu cầu xã hội. Mà đối với Phật dạy chúng ta phải đi thẳng vào con đường giải thoát. Chúng ta phải đạt được phước vô lậu. Hồi xưa, triều đại nhà Lương ở bên Trung Quốc, Lương Võ Đế tức là vị vua của Trung Quốc vào cái thời kỳ đó là Lương Võ Đế. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ sang, rồi gặp nhà vua. Đó. Vua mới hỏi những việc làm của vua, những cái việc mà thể hiện đối với Phật Pháp, phụng sự Phật Pháp của vua, thì cái điều đó như thế nào? Thì Tổ Bodhidharma mới nói rằng chỉ là không có phước. Đấy, mà nếu có chỉ là phước hữu lậu. Mà trong khi đó thì vua Lương Võ Đế đó làm rất nhiều việc cho Phật Pháp. Thậm chí là thí dụ như là in kinh nè, thậm chí ngài còn thuyết pháp luôn nữa, mà thuyết pháp hàng triệu người, hàng trăm ngàn người nghe, chứ không phải như chúng ta thuyết có một vài ngàn người nghe đâu. Vua Lương Lực Võ Đế đó thuyết pháp hàng trăm ngàn, hàng triệu người mà nghe. Đấy, rồi làm rất nhiều việc cho Phật Pháp mà Tổ Bodhidharma nói rằng không có phước, và nếu có thì chỉ là phước hữu lậu. Tại sao như vậy? Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn nói rằng, nói theo chúng ta bây giờ đó, quả phúc đấy, mà trong đó gọi là phước đấy, không có thực, nó không có thực thể. Nói theo triết học Phật giáo đó, quả phúc không có thực thể, bản chất nó là không. Đó chính là tánh không của các pháp. Bản chất nó là không, tức là chân không, chân không diệu hữu. Cho nên tổ mới nói là không, không có phước. Và nếu có thì chỉ là phước hữu lậu. Cái phước đó thì cũng nhằm giúp cho ta được cái sự an ổn, được sự hạnh phúc, được sự yên vui trong thực tế, trong hiện tại và trong tương lai, ở cõi người, cõi trời hay là những cõi cao hơn nữa. Không giúp chúng ta giải thoát khỏi tam giới, cho nên gọi đó là hữu lậu, tức là còn ở trong cái vòng lẩn quẩn sinh tử luân hồi, tức là còn rò rỉ đó. Còn giới, định và tuệ, nếu ai tu giới, tu định và tu tuệ, chữ định ở đây có nghĩa là niệm Phật cũng đưa tới chánh định, gọi là niệm Phật tam muội. Tu thiền cũng đưa tới chánh định, tụng kinh cũng đưa tới tam nghiệp thanh tịnh. Ở đây chúng tôi nói trên cái cứu cánh chứ không nói trên phương tiện. Thì tụng kinh niệm Phật thiền định đều đưa tới cái chỗ gọi là chánh định. Tam muội có nghĩa là chánh định. Mà định đó chính là gì? Giới, định, huệ. Đó là ba pháp vô vi để đưa tới cái kết quả gọi là phước vô lậu. Cái phước vô lậu này có nghĩa là cái phước mà không rò rỉ, không rơi rớt, không đưa chúng ta vào con đường sinh tử luân hồi. Đó chính là tác nhân mà chúng ta cần phải có để đi tới con đường giải thoát. Nói đến đây tôi nhớ đến một đoạn ở trong kinh gọi là Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Có một đoạn như thế này: con người trong cõi đời này sanh tử là quan trọng, các ngươi suốt ngày chỉ lo cầu phước điền mà không mong cầu giải thoát sinh tử. Đó là một đoạn mà tôi đọc ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Qua cái đoạn kinh này ra chúng ta thấy cái điều gì? Cũng giống như Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói rằng thực chất phước quả cũng chỉ là không mà thôi. Mà nếu có thì chỉ có là phước hữu lậu, mà phước hữu lậu thì nó không vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì bản chất nó là không mà. Mà chỉ có phước vô lậu giúp cho con người, giúp cho hành giả giải thoát. Cho nên Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là các ngươi chỉ suốt ngày chỉ mong cầu gọi là phước điền. Đó là một cái điều sai sót. Mà phải mong cầu giải thoát khỏi sanh tử. Như vậy thì cái đoạn văn này nó thêm một cái đoạn nữa. Nếu tánh ta mê muội thì phước kia có cứu nổi không? Nếu tánh ta mê muội thì phước kia có cứu nổi không? Đoạn văn kinh mà tôi vừa đọc thêm đó muốn nói cái điều gì? Muốn chỉ cho chúng ta phước hữu lậu và vô lậu. Bởi vì phước hữu lậu là thế gian người ta nghĩ ra là cái gì? Phú là giàu, quý là sang, thọ là sống lâu, khang hay là khương tức là khỏe mạnh, ninh tức là an ổn. Đó là phước theo định nghĩa của thế gian pháp đó. Đó là phước hữu lậu. Thì cái phước này chúng ta cứ mong cầu mãi thì tâm mà ta vẫn còn mê muội thì như thế nào? Phước này có cứu được đâu? Nếu tâm ta vẫn còn mê muội thì cái phước này có cứu ta khỏi thoát khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới hay không? Không có. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy rằng tam giới chi trung dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Có nghĩa là trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tâm là chủ. Tâm là chủ đây có nghĩa là tâm chủ động tất cả hành vi, ngôn ngữ. Và nếu tâm ta không kiểm soát thì nó cũng đưa tới cái chỗ loạn động theo căn trần thức tướng. Bởi vì tâm chủ động hết tất cả. Mà năng quán có nghĩa là luôn luôn suy xét nhận thức về tâm. Năng quán tâm giả. Mà nếu chúng ta luôn luôn quan sát, suy xét và điều chỉnh về tâm. Chữ nhấn mạnh cái chữ điều chỉnh đó là tu đó. Chuyển hóa tâm đó. Thì cứu cánh được giải thoát. Còn nếu bất năng quán giả, tức là buông lung, không kiểm soát, không giáo dục nó, không chuyển hóa nó, thì cuối cùng là gì? Sống với động loạn căng trần thức tướng, trầm luân. Do đó mà Tuệ Trung Thượng Sĩ có bài thơ thiền như thế này: đã từng vật dục khiến lao đao, buông hết trần ai thoát khỏi nào. Bên ấy thõng tay siêu Phật Tổ, một lần phủi vũ trắng phao phao. Có nghĩa là Ngài cũng sống ở trong cõi đời này, cũng đã từng sống với vật dục, khiến cái thân, cái tâm lao đao, không an ổn. Cho nên đã từng vật dục khiến lao đao. Nhưng mà bây giờ giác ngộ rồi thì có cái gì? Buông. Chữ buông đó có nghĩa là xả ly đó. Là bỏ nó. Buông hết trần ai thoát khỏi nào. Chỉ cần có một phương pháp xả ly, sống đúng phương pháp đó, nhận thức đúng và sống đúng với phương pháp đó, thì giải thoát. Bên ấy tức là bên kia, bờ bên kia đó, tức là chỗ giải thoát rồi đó. Bên ấy thõng tay siêu Phật Tổ, ở bên đó là không có cầm nắm, không có gìn giữ, không có chấp thủ. Đó, Phật Tổ đều ở bên đó, tức là siêu Phật Tổ. Mà chỉ cần cái gì? Chỉ cần phủi vũ, phủi bỏ, vũ sạch nó đi. Nhưng mà chúng ta thì không phải một lần. Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì chỉ có một lần thôi. Bởi vì đó là thượng căn đại trí, cái người mà hiếm có trong trần. Còn chúng ta thì sao? Thiểu căn độn trí, cho nên chúng ta phải tu tập từ từ. Còn đối với Ngài thì một lần thôi. Một lần phủi bỏ là nó đã trắng rồi. Chữ trắng đó là thanh tịnh đó. Trong sạch yên lặng đó. Thanh tịnh thì đã trắng phao phao rồi. Do đó, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu về cái chủ đề họa phúc vô môn. Cái chủ đề này muốn nói lên cái quy luật, cái định luật, cái chân lý gọi là nhân quả. Chữ họa phúc là kết quả. Kết quả theo cái đường gọi là cái hệ thống, cái quy trình nó là thiện và bất thiện. Cái thiện thì đưa đến cái kết quả là phúc. Cái thuật ngữ phúc là để chỉ cho cái kết quả toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ theo cái sự vận hành bởi thân, khẩu và ý. Còn họa thì đó là cái kết quả mà được vận hành cũng từ thân khẩu ý, mà không theo cái chiều gọi là chân, thiện và mỹ. Và từ cái khái niệm này chúng ta hiểu ra được nhân quả ba đời. Và chúng ta hiểu được phước hữu lậu và phước vô lậu. Mà muốn đạt được cái kết quả thì nó cũng phải có những yếu tố phụ thuộc vào để tương tác cho cái kết quả nó chống hình thành. Bởi vì nhân quả luôn luôn không tách rời nhau, nhưng mà nó không được hiển lộ, hoặc chưa hiển lộ là do thiếu nhân duyên, Mà nếu đủ nhân duyên thì chúng ta phải nghĩ tới bốn duyên, đó là chánh nhân duyên nè, sở duyên duyên nè, đẳng vô gián duyên là tăng thượng duyên. Nhưng mà cuối cùng con đường Phật dạy chúng ta đi đó là con đường nào? Giới định huệ, để đi tới cái chỗ đạt được gọi là phước đức và trí tuệ, mà phước đức và trí tuệ đó chính là phước vô lậu.